Good afternoon, các bác. Các bác ăn no chưa? Các bác đã ngủ trưa chưa? À, người bác chưa ngủ trưa thì để ngày mai ngủ trưa luôn. À, các bác đã uống trà chưa? Nếu chưa uống trà thì sẽ uống trà giùm bác. Mình có lẽ bắt đầu bằng niềm Đức Quang Thêm Bồ Tát. Hôm qua thầy có một bác ở bên Canada. Thầy cũng không biết bác tên chi nữa, thầy quên rồi. Thì bác có người con tên là Chính Phúc, Lý Chí Phúc. Anh này tên là Phúc thì đúng hơn. Thì anh chỉ còn mới 37 tuổi thôi, nhưng mà qua đời sớm bị ung thư phổi bên Canada. Thầy cũng chưa biết mặt, nhưng mà cũng là cái duyên ngày hôm qua bác tới thăm nói chuyện. Cho nên thầy nghĩ là ngày hôm nay mình cùng nhau mình niệm Quan Âm Bồ Tát. Một là mình hồi hướng cho bác đó, hai là nếu các bác nào trong tâm mà có cái người nào mà bác quen biết đó, thì mình cũng xin đồng thời nghĩ tới cái người đó, rồi mình niệm Quan Âm Bồ Tát để hồi hướng cho người đó. Mình niệm chừng 5 phút. Các bác chịu không? Cảm ơn các bác.
Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quang Thế Âm. Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quang Thế Âm. Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quang Thế Âm. Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quang Thế Âm. Bồ Tát Quang Thế Âm,
xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi để gia hộ cho em lý trí phục được về nơi kết quả cực lạc, và cũng như gia đình của em cũng được yên ổn. Chúng con nguyện xin Đức Quan Bồ Tát gia hộ cho những cái người mà thân nhân ngày hôm nay được cầu nguyện cũng được giải thoát an lạc. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các anh chị ngày hôm nay đã giúp thầy chuẩn bị cho phòng giảng pháp ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay nó có cái tên là cái thân trung hữu. Đây là một cái bài mà nó không có phải nói về cái chết, mà nó nói về rất nhiều chuyện về cuộc sống. Và thường thường đó, có nhiều cái sự ngộ nhận về cái cuộc sống cũng như là cái chết. Đức Khổng Tử hồi xưa nói rằng là Ngài không bao giờ Ngài muốn nói cái chuyện dị đoán cả. Và Ngài cũng không bao giờ nói cái chuyện mà chết hay là bên kia cửa tử, Ngài không nói này. Vì Ngài nói là phải lo làm sao mà sống cho đàng hoàng trước cả đã. Sau này thì Phật giáo của mình phát triển thêm cái năng lực, là bởi vì cái năng lực thiền định thì có thể biết được nhiều chuyện hơn. Đồng thời các bạn biết là cái số người mà hiện giờ đó, mà nếu các bạn lên Internet mà coi đó, về mình gọi là near death experience, tức là những cái kinh nghiệm mà họ chết rồi họ sống lại đó thì rất là nhiều. Nếu mà trên web không là mình thấy cũng khoảng 800 mấy cái case như vậy, nhiều lắm. Mà những người mà chết mà họ trở về lại là còn nhiều nữa, tức là họ chết rồi sống lại đó. Thế nên bây giờ khi mà các bạn bỏ hết mấy cái tài liệu đó để mà ngồi mà quay lại thì bạn sẽ thấy là có những cái mình gọi là cái pattern, có những cái nó giống giống tương tự như nhau. Thì cái bài giảng ngày hôm nay thì thầy gom góp mấy cái tài liệu chính. Một là trong cái phần Kinh Hoa Nghiêm nói về cái cảnh giới thiền định của các vị Phật. Cái thứ hai đó là ở trong cái mình gọi là đông mật, tức là cái mật giáo mà của bên Nhật Bản đó, thì cái bộ kinh chính là cái bộ kinh Đại Nhật Như Lai, là cái triết lý đó và cách tu luyện đó thì thầy gom lại. Thứ ba đó là cái cuốn mà bên kia cửa tử đó, mà gọi là Tibetan Book of the Death của người Tây Tạng đó, là cái source thứ ba mà của thầy dùng để tìm ra. Và cuối cùng cả là những cái bài viết cũng như là những cái kinh nghiệm ở trên Internet. Thì trong cái phần mà mình gọi là tư liệu của cái Tông Hoa Nghiêm thì không nhiều, nhưng mà cái tài liệu của cái Đông Mật đó, tức là mật giáo ở bên Nhật Bản, thì rất nhiều nói về cái cách tu luyện và những cái chuyện cũng tương tự. Mình gọi là Tàng Mật với Đông Mật. Đông Mật là của về cái mật tông ở bên Nhật Bản, còn Tàng Mật là cái mật tông ở bên Tây Tạng. Thì nó có rất nhiều cái sự tương đồng về cái cảnh giới mà họ viết ra và giải thích những người tu hành họ thấy được. Cái lạ là tất cả những cái chuyện này đó là họ giải thích rồi đó. Bây giờ cái đời bây giờ, những cái người nào mà có những kinh nghiệm mà near death experience các bạn á, là bạn lên bạn coi đó trên Internet đó, thì mình có thể thấy nó tương hợp, rất là tương hợp. Thành do đó là một cái chuyện có lẽ là rất thích thú. Nếu các bạn mà học Phật rồi đó, mà các bạn có thể mà đi tìm những cái tài liệu mà ví dụ trên Internet thì bạn sẽ thấy rằng là cái triết lý và cái đạo lý của Đức Phật nói hồi xưa đó thì bây giờ vẫn được chứng minh như thường, mà chứng minh còn hùng hậu hơn nữa, là bởi vì mình có rất nhiều tài liệu mà rất nhiều cái mình không ngờ là cái sự chứng nghiệm hay là cái sự mà kinh nghiệm của cái người bình thường thôi đó là đầy cả. Thành do đó thầy dựa trên mấy cái source này chính thì thầy cũng mất nhiều ngày giờ để mà đi tìm tài liệu, đi qua thử là họ nói như thế nào, cái kinh nghiệm nói như thế nào, rồi mình bắt đầu mình lược ra thì mình thấy những cái gì mà nó ứng hợp với là cái điều mà Phật nói và cái kinh điển mà truyền ra, thì mình trình bày lại cho các bạn nghe. Thành ra cái bài này, cái đề tài này nó gọi là thân trung hữu. Thân trung hữu, cái tên nó nghe thì nó có vẻ hơi lạ, tại vì thường nó là trung ấm hay là cái chi đó, tại sao nó trung hữu là cái gì? Thì tả ra trung hữu, trung là ở giữa, hữu là hiền hữu. Cái gì mình ở giữa sự hai cái thái cực, hai cái trạng thái thì gọi là trung hữu. Cho nên nó là cái trạng thái hiện hữu ở giữa hai trạng thái khác. Thì nói chung là có 6 loại trung hữu là là cái trung hữu trong cuộc sống, thiền định trong mộng, lúc cận tử, sau khi chết và sắp đầu thai. Bây giờ từ từ thầy nói các bạn nghe. Đây xin hỏi các bạn nào không hiểu tiếng Huế không? Xin giơ tay. Tại vì có nhiều người là họ tưởng thầy nói tiếng Tàu, thành ra là thầy giảng tiếng Huế mà họ tưởng tiếng Tàu. Có người nào cần thầy dịch ra tiếng Sài Gòn không? Xin giơ tay. Có 2-3 người. Thầy sẽ cố gắng dịch ra tiếng Sài Gòn, và nếu mà các bạn thấy thầy nói máu quá đó thì các bạn ngừng lại. Vì cái bài này có tất cả là khoảng 60 cái slide. 60 slide mà 3 giờ đồng hồ đó, thì là 60 slide là 180 phút, một slide là 3 phút thì chắc là ngoài quá máu đi. Thành ra là thầy chắc là phải slow down, và nếu mà được thì có lẽ mình sẽ giảng cái bài này 2 lần thì mình hết nổi, chứ không cách chi mà hết được cả. Vì mình nói cái kinh nghiệm của nhiều thế hệ và của nhiều người đó mà mình gom lại trong cái bài này. Bây giờ cái trung hữu đó là cái thời gian đó, cái khoảng thời gian, cái khoảng cách mà giữa hai cái trạng thái chính. Thì dù bây giờ là cái trung hữu mà bác gọi là bác thể nghiệm ngay bây giờ là như thế nào? Là bác từ nhà bác tới đây. Rồi bác chỉ bác tới bác ngồi bác đây chứ bác. Bác chờ thầy tới giảng đúng không bác? Thì cái thời gian mà chờ rồi đó gọi là trung hữu. Tức là cái khoảng thời gian mà bác đi tới để mà nghe và thật sự nghe. Thì cái thời gian tới đi xe tới rồi, nhưng mà ở giữa đó, ngồi đây mà chờ đó, từ lúc bước vào đây cái thời gian chờ đó là trung hữu. Tức là nó hiện hữu ra ở khoảng hai cái thái cực, hai cái chỗ là chưa nghe và được nghe, thì có cái thời gian chờ đợi đó. Thì bây giờ đó, nếu bạn muốn extend ra chút xíu thì nhiều khi cái trung hữu đó, nhiều khi là bạn ngồi chờ, rồi bạn đi vô trong nhà tắm, rồi bạn đi ra trong chỗ này mua đồ ăn. Thì cái trung hữu là mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái thời gian mà chờ đợi đó là nó không thuộc vào chi cả, nó cũng phải thuộc vào cái thời gian mà nghe, nó cũng phải thuộc vào thời gian mà làm việc hay là chi cả, nó là một cái thời gian ngồi chờ thôi. Bây giờ còn những cái trung hữu mà mình thấy trong cuộc sống mình là chỗ nào mình thấy cả. Thí dụ, đặc biệt thí dụ bạn nào có thí dụ về trung hữu không? Trong cuộc sống mình, một cái thí dụ rất là giản dị. Thí dụ như là bạn muốn lên trên bồn tắm. Nhưng mà có đứa con đó, nó tắm trong phòng tắm. Thì mình ngồi mình chờ. Lúc mình chờ thì mình làm gì bạn? Mình quay tivi. Cái đó cũng là một cái loại trung hữu. Tức là ở giữa hai cái thái cực, hai cái trạng thái. Bây giờ đó có một cái trung hữu mà người nào cũng có cả. Bạn thở vô. Thì bạn làm sao bạn? Phải thở ra. Ở giữa thở vô và thở ra nó có một cái khoảng cách đúng không bạn? Cái đó gọi là trung hữu. Cái đó gọi là trung hữu. Bây giờ giữa cái ý niệm đó, bạn vừa nghĩ cái chuyện này xong, sắp tự nghĩ cái chuyện khác. Ở giữa hai cái ý nghĩa đó, nó cũng có cái khoảng cách. Cái thời gian đó, mà giữa hai cái ý niệm cũng gọi là trung hữu. Thế nên cái trung hữu trong cuộc sống mình nhiều lắm. Chỗ nào cũng thấy cả, và chỗ nào cũng có cả. Là trung hữu. Thành ra cái trung hữu này không có chi lạ cả. Nó là cái chuyện mà nó ai cũng thấy cũng biết cả. Nhưng mà có cái trung hữu đó, nó hơi lạ chút xíu. Là thí dụ như thiền định. Cái trung hữu nó lúc mà ngồi thiền nó khác. Cái khoảng cách ngồi thiền là khác. Nếu bác mà vô ngồi thì bác biết này, là mình vô mình ngồi ấy, thì lúc bác vô ngồi thiền là bác có định liền không bác? Không. Lúc bác vô ngồi mình nghĩ chứ bác? Bác nghĩ chuyện đi chơi chút xíu, rồi bác nghĩ chuyện đi về nhà, đi ăn uống. Xong rồi mình trở lại, mình nghĩ bây giờ mình thiền định đây này, mình bắt đầu quán tưởng gì đó, niệm Phật là ai, thì dù như vậy. Thì nó có một cái khoảng cách nhỏ thôi, ngắn thôi. Nhưng mà cái đó là cái trung hữu. Tại vì bạn không ngờ rằng là chỉ trong một cái khoảng cách nhỏ như vậy đó mà nó sẽ tạo ra không biết bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình. Có người họ ngồi thiền đó bạn, là cái trung hữu của họ là như vậy. Là trước khi họ vô thiền, trước khi họ vô ngồi thiền định, nhưng mà họ chỉ có một cái khoảng cách chừng nửa giây thôi. Cái vị thiền sư này nè, chỉ có nửa giây thôi. Thường thường ông vô ngồi, ông không hề có một cái tư tưởng nào mà xảy ra cả. Và cái lúc mà ông bắt chân lên đó, và lúc ông đếm số tức 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 xong rồi đó, ông đếm chừng khoảng 10 lần đó, là bắt đầu đi vô cái trạng thái yên lặng của cái thiền định. Thì bữa đó ông chỉ ngồi hít thở được 10 lần rồi đó, thì chỉ khoảng đâu chừng có 2 giây, nửa giây thôi đó, thì chợt nhiên ông nhớ lại cái chuyện như bạn biết không bạn? Ông nhớ lại rằng đó, khoảng 27 năm trước là ông có đánh một đứa nhỏ trên đường mà ông đi ông đánh một đứa nhỏ vô cớ. Vì ông nghĩ rằng đứa nhỏ đó đó nó lấy tiền của vợ ông đánh nó. 27 năm sau mà ông ngồi thiền mà ông chợt thấy là cái đứa nhỏ đó chỉ còn chút xíu như vậy thôi. Trong cái khoảng thời gian đó, nửa giây thì ông sinh ra một cái niềm độc nhất thôi. Ông nói, trời, mình tệ quá. Mình biết tha thứ. Nhưng mà ông theo cái quy luật ông thiền định rồi, ông vừa mới xong sổ tức rồi, ý niệm nổi lên cái rồi, nhưng mà ông qua ngày, ông không còn nhìn lại nó, ông tiếp tục. Ông vô trong cái thiền định của ông. Nhưng mà ông có một ý niệm mà ông giữ ở trong cái thiền định đó, đó là, trời, mình bày quá, mình tệ quá, mình không tha thứ cái nào được nữa. Nhưng mà chỉ có ý nghĩa như vậy thôi, ông thiền định xong rồi đó. Ông ra, ông dậy. Ông cũng như mọi người, cũng như mọi ngày đó. Nhưng mà ông khó chịu trong lòng. Ông nói, hồi nãy mình thiền định cái gì ha? Mà tại sao bây giờ mình khó chịu trong người như vậy? Mày bạc biết, bạc nhiều khi mình ngồi thiền đó. Mày bạc biết. Bạc nào mà ngồi thiền biết, nhiều khi mình ngồi đó. 5 phút, 10 phút, ngồi nguyên cả 5 phút, 10 phút xong rồi đó. Hỏi lại bạc trong 5 phút, 10 phút bạc nhớ cái gì đó. Bạc có nhớ không? Không nhớ nghe. Nhiều khi chỉ 10 phút ngồi đó, mà cái chuyện như xảy ra trong đầu mình không nhớ. Ông thiền sư này đó, trong 10 phút, trong một giờ mấy giờ đồng hồ đó, một cái ý niệm khởi lên đó, ông có nhớ không ba? Không. Ông erase nè, ông qua luôn. Nhưng mà cái thân ông nhớ, cái thân ông khó chịu nè, mình có cái chuyện gì mình làm, mình chưa biết nè. Ông mới vô lại, ông ngồi, ông suy nghĩ lại. Ông tìm lại qua trong một lúc ông thiền đó, cái ý niệm là cái gì? Thì tại ra, ông tìm nó được. Cái khoảng đó, cái ý niệm đó mà nó thoáng quá thôi. Bà biết sao không bạn? Tại ra là khi ông tìm được ý niệm đó đó, trong ngày hôm đó ông tìm ra cái ý niệm đó, thì cái định luật cái vũ trụ nó gọi là synchronicity. Mình khởi lên cái ý niệm gì đó, thì thường thường cái chuyện đó nó cũng duyên khởi, nó cũng hiện ra. Thì tại ra trong ngày đó là cái em bé 27 năm trước đó là một cái vị quan cũng vừa mới đi ngang đó, mới tới ngang đó. Đi thăm cái chùa của ông. Ông không hề nhớ nữa, ông không hề biết nữa. Ông không hề tiếp xúc với cái vị quan nữa. Nhưng mà đi ngang đó, vô trong chùa, mà đi ra. Thì lúc ông ra, ông ăn cơm thì cái vị quan nó cũng ăn. Ông cũng nhìn vị quan đó. Mà không hề, hai người không hề nói năng gì cả. Rồi, bây giờ thầy nói các bạn nghe, tại ra là cái trúng hữu nó có nhiều ý nghĩa lắm. Và nó có liên quan đến cuộc sống của mình. Chứ không phải là không. Có điều mình nhận ra hay không nhận ra. Cái khoảng giữa, khoảng in between, khoảng giữa đó. Thì tại ra là có một cái khoảng đó. Lúc trong người thiền định họ nhận ra cái khoảng đó. 27 năm trước, 27 năm sau bà. Mình nhận ra. Thì khi nhận ra đó, cái chuyện gì xảy ra bà. Ông quan ông tới rồi, mà ông đi. Nhưng mà ông thiền sư này đó, ông tìm ra được cái đó đó. Cho nên trong ngày đó, tối hôm đó, cái vị quan nó vẫn còn ở trong đó. Ông thiền sư và mấy người mà thường thường họ đi tụng kinh, ông thiền sư thường thường ông đi này. Ông nói ngày hôm nay tôi xin đi. Tôi cùng mọi người đi. Đi để chi vậy? Ông tới ông. Chào ông quan này. Ông nói tôi là người 27 năm trước đó. Mà hồi đó tôi làm thương gia này nọ đó. Mà tôi có tác cho mấy cái đó. Giải cái nghiệp, xin lỗi, để mà giải trừ cái nghiệp đó đi. Cái vị quan là đương nhiên là rất là happy để mà nhận cái lời mà xin lỗi của cái ông thiền sư này. Nhưng mà cái chuyện đó nói lên một cái điều mà bạc thấy rằng là tại ra là bất kỳ một cái chuyện gì trong vũ trụ nó có nhân có quả và mình không thể tránh được. Và cái trung hữu là một cái cuộc sống mà nó ngắn ngủi lắm và nó nhiều khi nó ở giữa hai cái cuộc sống mà nhiều khi mình không thấy được cái tầm quan trọng của nó. Bây giờ đó, đó là cái trong người thiền định nó có cái trung hữu đó. Bây giờ trong mộng đó, nó cũng có cái trung hữu bạn. Trong mộng đó, là bạn biết đó, là mộng là nó nằm giữa hai cái trạng thái thức. Bản thân cái mộng là cái trạng thái nằm giữa hai cái trạng thái thức. Nhưng mà cái mộng đó, nó cũng có hay nè. Trong mỗi cái mộng của nó đó, nó đều có một câu chuyện của nó cả. Mà nhiều khi mình thịnh dậy mình có nhớ không bạn? Không, trừ khi bạn bị chó cắn rượt thì nhớ nó, còn ngoài ra cũng khó nhớ lắm. À, nhưng cái mộng nó như khi mình không nhớ nữa. Nhưng mà trường hợp bạn nhớ được thì sao bạn? Thì bạn sẽ thấy rằng nó tẻ ra là cái mộng đó nó cũng có những cái chuyện mà nó gắn liền với cuộc sống của mình và nó nhiều khi là giải đáp hoặc là nhắc nhở mình phải giải trừ. Thầy chỉ có nhớ một cái mộng này nói các bạn nghe, nhân dịp nói về cái chuyện trung hữu này đó. Là năm 1900, khoảng năm 1900 hồi đó đó bạn, thì bà ngoại thầy đó, bà bệnh. Thì cái ngày mà bà mất đó, là bữa trưa bà mất đó, thì bữa sáng đó, 6 giờ sáng đó, thì thầy ngủ đó, thì thầy nằm mộng thấy bà ngoại của thầy đó, là bà đang nằm ở trong cái tư thế mà bà gần chết, sắp chết, bà chết. Và lúc bà nằm như vậy đó, bà nằm trong cái tư thế bà chết đó, bà còn nói được một câu nữa, nói ta đi đây. Ở tỉnh Huế đó, nói ta đi đây. Thì khoảng lúc 6 giờ, 6 rưỡi sáng thì thầy có cái mộng đó. Đến khoảng 12 giờ rưỡi trưa đó, thì thường thường bà xuống bà ăn, hay là mình đem đồ ăn lên cho bà ăn đó. Cái lúc đó bà cũng hơi bệnh rồi, nhưng mà bà không xuống, mà cũng có người đem đồ ăn lên gì cả nên. Thành ra mình 12 giờ rưỡi đó, thì mình mới lên thăm, thì mình phát giác ra là, mà người đầu tiên phát giác ra là thầy. Là thầy lên đó, thầy bà nằm trong cái tư thế mà mình đã gặp rồi. Tại ra cái trung hữu đó, cái giai đoạn mộng đó hay là cái đoạn đó, nó cũng không phải là rơi rạc. Nó gắn liền với cái cuộc sống của mình, và nhiều khi nó là cái phản ảnh của cuộc sống của mình. Cho nên cái mộng á, nhiều khi mình nghĩ rằng nó là cái break. Cái break tức là một cái break ở giữa cuộc sống. Thật ra nó là tiếp tục cái cuộc sống của mình, và nói những cái chuyện mà mình có thể không ngờ được. Bây giờ cái kế tiếp đó, cái trung hữu kế tiếp có lẽ là quan trọng hơn, là mình gọi là cái trung hữu lúc mà cận tử, tức là lúc mà gần chết đó. Lúc mà gần chết là cái trạng thái mà nó đi giữa cái sống và cái chết. Thì cái khúc đó là cũng là khúc mà rất là quan trọng. Và cái trung hữu mà sau khi chết, rồi cuối cùng là cái trung hữu mà lúc sắp đầu thai. Thì thầy xin nói với các bạn nghe là mỗi cái trung hữu như vậy đó, nó đều có một cái hàm ý của nó cả. Cái hàm ý của cái trung hữu đó đều là cái cảnh giới mà in between cả. Bây giờ ngày hôm nay đó, và có lẽ là cái kỳ sắp tới đó, mình sẽ nói về ba cái trạng thái là trung hữu lúc mà cận tử, lúc mà chết và lúc đầu thai. Cái bài này nói ra đó, không phải là vì mình muốn nói là làm sao mà chết, không. Mà do cái hiểu cái chết đó, thì mình hiểu cái sống, và ngược lại do hiểu cái sống mình hiểu cái chết. Và biết được cái phương thức tu luyện. Bây giờ thầy muốn nói tiếp là ba cái phần này này, xin các bạn. Là cái phần mà đời này đó, bà thầy có cái giữa, có cái điểm đó. Cái đó gọi là cái lúc mà cần tử. Cái trung hữu là lúc sau khi chết. Đó, sau khi chết. Cho nên cái lúc mà sắp chết cần tử đó, cái lúc này rất là quan trọng, bởi vì nó là cái khoảng giữa. Cái khoảng giữa đó, mà nó cho biết được rằng đó, là mình sẽ đi về đâu. Và có nguyên cả một cái phương pháp mình tu hành như thế nào mà lúc mà gần chết. Cái phần thứ hai đó là cái lúc mà đời về sau đó, lúc mà mình sắp đầu thai đó, nó cũng gọi là một cái gap, một cái trung hữu nữa. Vì nó là ở giữa của cái chỗ mà sau khi chết và cái chỗ mà trước khi mà đầu thai và về sau, ở vùng đó. Mỗi cái phần này là có một cái đời sống, mà có một cái thực tại riêng biệt. Và nó cũng giống như cuộc sống của mình đó. Nếu mình cuộc sống mình có những cái quy luật, có những hình tướng, thì những cái lúc mà cận tử hay là cái lúc mà đầu thai đó, nó cũng đều có cái hình tướng, nó đều có cái energy, có cái lối sống, có cái cảnh giới, có cái thế giới của nó. Và nếu mình mà hiểu được một cái đời sống của mình bây giờ đó, và hiểu được cái đời sống đó, theo nghĩa là hiểu được cái định lý, cái nguyên lý, thì thường thường đó,